นะโมอะริยะสัตว
์อะริยะสัตว
์สัพเพสัตว์ทุกละตัณตัณทุกละสัตว์ฉะนั้นหนึ่งสัตว์ทุกละหนึ่งตัณหนึ่งตัณทุกละหนึ่งสัตว์เงยถึงกันหนึ่งตัณก้องกังหนึ่งสัตว์เงยตามผู้niệm Phật chứ không cần niệm tâm. Người thượng căn họ niệm tâm, tại vì chân tâm đã hiển lộ, Phật tánh đã hiển lộ, họ thấy trong tâm có Phật. Người phàm phu chúng ta niệm Phật, ngày ngày huân tu cho chủng tử A Di Đà Phật tràn ngập trong tâm, rồi đến một lúc mình thấy toàn chân tâm của ta là Phật, Phật ứng hiện ngay trong tâm. Chính vì vậy mà pháp môn niệm Phật gọi là phàm thánh tề thâu. Phàm cũng niệm Phật mà thánh cũng niệm Phật. Thượng hạ động đồ, nghĩa là cao cũng đi một đường mà thấp cũng đi một đường. Người thượng căn mình thấy họ không niệm Phật. Tại sao họ không niệm Phật? Tại vì trong tâm họ đã niệm rồi. Đó gọi là niệm cho đến vô niệm. Họ vô niệm nhưng mà họ luôn luôn niệm Phật, họ niệm trong tâm. Người phàm phu chúng ta hãy cố gắng trì giữ cái câu A Di Đà Phật, quyết lòng phân tu thì chủng tử A Di Đà Phật nó sẽ chiếm trọn cái tâm của chúng ta. Đến một lúc nào đó ta thấy ngay trong tâm chúng ta đã có Phật. Khổ một cái là đừng ta thấy tâm là Phật, Phật là tâm. Thôi thì chúng ta niệm tâm, đừng niệm Phật. Nếu mà phàm phu tục tử lo niệm tâm, không lo niệm Phật, thì coi chừng niệm riết, thành ra cái cột thịt nửa ký, nửa tim nửa ký. Trong cái tâm đó toàn là cholesterol, toàn là mỡ không nên đó. Đến một lúc nào đó đi bác sĩ mà mua thuốc uống, không tốt. Cho nên tất cả chúng ta quyết lập niệm A Di Đà Phật, cứ niệm A Di Đà Phật thì một ngày nào đó mình thấy mình thành A Di Đà Phật luôn. Cho nên niệm Phật không còn phải lý luận, niệm Phật không còn phải tìm hiểu lý đạo, niệm Phật cứ lo niệm Phật, niệm Phật không cầu nhất tâm, niệm Phật không cầu chỉ hết nghiệp chướng, niệm Phật cứ một lần thành kính niệm Phật thì thời gian nào đó mình sẽ thấy tự nhiên trí huệ mở ra. Chân tâm tự thánh mở ra, lúc đó ta mới thấy rõ rệt Phật là tâm, tâm là Phật không đâu hết. Quý vị bây giờ cứ ráng niệm Phật đi, ráng cho được là đời này nhất định đi về Tây Phương. Về Tây Phương xong thấy rõ rệt. Cho nên hôm nay chúng ta cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chứ thực ra càng niệm như vậy cái chân tâm tự thánh chúng ta nó càng hiển lộ ra, hay lắm. Còn mà đi lý luận, cứ tìm những lý đạo này, lý đạo nọ, thì nó cao hơn cái trình độ hồi nãy một chút. Hồi nãy là niệm tâm, tâm là cái nhục, nhục đoàn tâm đó, là cái quan tâm cái nửa ký. Nhưng mà cao hơn một chút xíu nữa là cái tâm lý luận, cái tâm suy tư, tâm nghĩ này nghĩ nọ. Vô tình cái đó gọi là cái duyên lự tâm. Cái tâm này là cái tâm luân hồi, lục đạo, không bao giờ thoát vào sanh tử luân hồi. Cái tâm này là cạnh tranh ganh tị hơn thua đủ thứ, cái tâm này không tốt. Chính vì vậy mà chư vị tổ sư luôn luôn nhắc nhở chúng ta nhiếp tâm lại, đừng mở tâm ra. Người mà quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, nhiều khi cuốn sách người ta không cần đọc, một cái pháp nào hay người ta không cần để ý tới, một câu A Di Đà Phật ta niệm tốt cùng, thì đến một ngày nào đó tự nhiên họ thấy được cái đường đi, thấy được cái điểm về, và vô tình những cái pháp mà hồi trước người ta cho là hay đó, dù là một thánh nhân nói ra cũng chỉ là một cái phương tiện nào đó để mà giúp cho chúng sanh hiểu được con đường đi về cõi Phật để thành đạo mà thôi. Chính vì vậy mà ngài Lục Tổ hồi nay ngài mới nói là không ngờ ngay trong cái chân tâm chúng ta nó có đầy đủ hết. Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp, ở trong cái chân tâm tự tánh ra nó có tất cả các pháp. Quý vị cứ một lần niệm Phật đi, đến một ngày nào đó, giả sử như bây giờ có một cái lời pháp, có một cái lời kinh mình đọc hoài mà không hiểu gì hết. Bây giờ cứ nhiếp tâm lại niệm Phật được. Đến một lúc nào đó tự nhiên mình cầm cái quyển kinh lên, mình đọc qua cái đó tự nhiên biết liền. Cái gì đó là tại vì sâu xa niệm Phật chính để cái chân tâm mình khai mở ra. Và khi nó khai mở ra thì vô tình mình với Phật không hai không khác. Chính vì vậy mà người niệm Phật khi mà họ thành tâm, khi mà họ chí thành, chí kính, vô tình nó là những cái đục, nó phát toan đi cái màn vô minh đang bao quanh họ và họ khai ngộ. Nếu mà bây giờ khai ngộ không được cũng không sao, cứ để A Di Đà Phật tiếp độ mình về Tây Phương, nhất định Ngài có cách để cho mình khai ngộ. Vì quý vị nên nhớ là ở tại cái xứ Ta Bà này, bây giờ một người dối cho mấy đi nữa, một người mà cao siêu cho mấy đi nữa, họ cũng không thể nào có thể đi thắng vào cái chân tâm chúng ta mà phá tất cả những cái nghiệp chướng, phá tất cả mạng của mình để chúng ta khai trí huệ được. Còn ngược lại khi về Tây Phương Cực Lạc thì hàng ngày A Di Đà Phật khai thị cho chúng ta. Hôm trước có một vị đồng tu nói là về trên Tây Phương chúng ta còn thấy Phật, chúng ta còn tiếp tục tu hành tiếp. Câu nói này đúng, đúng là tại vì ta về Tây Phương trong phần hạ phẩm, ta chưa thấy được thấu thông Phật. Chứ còn sai, sai là tại về trên Tây Phương luôn luôn hóa Phật, ngày đêm thuyết kinh giảng đạo cho chúng ta. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ứng hiện xuống dưới thế gian là Thái tử Tất Đạt Đa tu hành thành Phật. Thực ra Thái tử Tất Đạt Đa là một hóa thân của Phật, là liệt ứng thân của Phật, chứ không phải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thật đâu. Trong cái thời mà Đức Thích Ca Mâu Ni còn đại thế, một người đệ tử đến gặp Ngài, Ngài nói một vài kinh thôi, bất cứ bài kinh nào, nói xong là người đó ngộ đạo liền. Tại sao như vậy? Dù là chỉ là một liệt ứng thân của Phật, là một hóa thân của Phật, trong hành tí cái hóa thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà Ngài nói lên một lời thôi, đệ tử cũng khai ngộ. Thì khi ta về trên Tây Phương, hằng ngày ta được Đức A Di Đà Phật hóa thân thuyết kinh giảng đạo cho chúng ta, Ngài nói thắng từ trong tâm đen, Ngài nói ra đúng tất cả những cội rễ tội lỗi, đúng tất cả những mầm vô minh của chúng ta phá tung hết, tự nhiên chân tâm tự tánh chúng ta hiển lộ. Chính vì vậy mà Chư Tổ có nói về trên cõi Tây Phương, dù cho hạ phẩm hạ sanh cũng là một đời thành Phật, cũng là viên mãn tam bất thối, lạ lắm. Cho nên chúng ta đừng có lo, về trên đó một cái vô lượng thọ trước cái đã, vô lượng thọ trước rồi ngày ngày được A Di Đà Phật phóng quang khai thị trong tâm chúng ta, khai thị ra tất cả những nghiệp chướng, tất cả những phiền não tự nhiên tiêu hết. Chính vì vậy mà chỉ trong 10 kiếp qua mà thôi, tại xứ Tây Phương Cực Lạc, đến nỗi mà các vị Bồ Tát ở trên đó nhiều đến vô lượng vô biên. Các vị mà nhất sanh bổ xứ đó, kỳ số thọng đa đó, nhiều vô lượng vô biên, không cách nào mà đếm hết được. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nó rõ ràng như vậy đó. Dù cho tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh mà thành bậc duyên giác, mà thông thông giống như Ngài Mục Kiền Liên, cùng nhau mà đếm tới vô lượng kiếp nữa, thì cái số đếm của họ đó cũng bằng giống như là một cái sợi tóc mà chế ra làm ức lòng, rồi lấy cái sợi tóc đó mà nhúng trong nước biển. Cái số các ngài đếm nó bằng cái nước mà dính trong cái sợi tóc chín tẹo. Còn cái số mà chưa đếm được, cả tam thiên đại thiên thế giới bất khả tư nghị. Cho nên những lời này làm cho chúng ta thấy càng ngày càng thấy sung sướng, càng ngày càng thấy thỏa mãn. Vì nhất định một đời này đừng để lọt qua cái cơ hội bản thân Tây Phương Cực Lạc muốn được. Không có cái thần thông đạo lực nào bằng các vị thánh chúng ở trên cõi Tây Phương đâu. Thường thường những người mà không biết đạo cứ lo cái ngày, cái giờ, người mà ta chết rồi đó, cái giờ phải đồng hồn, mới chết xong cái coi ngày 2 giờ sau là phải liệm liền ngay, không liệm thì coi như là gia đình con cái bị khổ sở. Những cái chuyện đó đối với những người niệm Phật như chúng ta không còn gì nữa cả, không màng gì nữa, ta về chúng ta với thần thông đạo lực chúng ta cũng bao trùm thế giới, còn gì một vài đồng bạc nhỏ xíu, còn gì một chút vương bóng trí đạo mà đành phải để cái người đó ra đi trong bức xúc, trong phiền não, trong đau đớn, trong tám tiếng hồn thần thức họ chưa ra khỏi cái tâm sát, không chịu niệm Phật mà coi ngày coi giờ để bỏ trong hồn, để đi để bắt cái thần thức của người đó, bắt nó lên hồn người đó láng váng bên con bên cái để mà hỗ trợ cho con cái làm ăn lên người, lợi dụng sự tứ sanh của ông bà để phục vụ cho con cái, vô cùng đau đớn. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đi hộ niệm, khuyên gia đình đừng coi ngày coi giờ gì hết, muốn coi ngày coi giờ để 12 tiếng sau mới coi, nếu còn 20 tiếng sau mới coi, hộ niệm cho viên mãn được coi. Nếu mà nói bây giờ hôm nay mà niệm được ngày mai là ngày trồng, à ngày mai ngày trồng ta niệm luôn 24 tiếng nữa tới ngày mốt mới niệm cũng được, có sao đâu ạ. Ta quyết làm cứu độ chúng sanh thì còn gì tới những chuyện đó. Cho nên thế gian này thực ra người ta không hiếu đạo, người ta làm những chuyện hết sức là đau đớn trên cái thân thể của cái người ra đi mà không hay. Hiểu được cái phương pháp hộ niệm rồi mới thấy con đường cứu người nó rõ rệt, nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Càng ngày mình càng đào sâu vô mình thấy phương pháp hộ niệm thực sự là bao trùm pháp giới mà. Tôi nói rõ ràng một câu A Di Đà Phật chỉ còn cái người đó trong lúc mà tắt hơi, tức là chết rồi đó, chưa biết đi về đâu, đang phân vân, đang lo sợ, đang u sầu. Nhưng mà tâm mình khai thị, mình dán giá cho họ. Thí dụ như ngày hôm nay ở bên Mỹ, người ta điện thoại qua, người ta hỏi bây giờ có cái anh Minh Phước, bác sĩ tuyên bố là 8 giờ đồng hồ nữa là phải đi, không còn chắc nặng nữa, bây giờ tôi tóc khai thị như thế nào đi. Tôi nói không còn gì hết, cứ tao nói to lên, anh Minh Phước ơi, anh một đời anh có niệm Phật, anh đã lập cái niệm Phật được, anh niệm Phật phải không? Anh quyết lòng đi về Tây Phương không? Thì đây là cái cơ hội cho anh thực hiện cái công việc đó. Nếu anh nghe tôi, tất cả buông hết ra, hãy niệm câu A Di Đà Phật để đi về Tây Phương cực lạc. Vợ anh đây, con anh đây, tất cả đồng tu đang niệm Phật đây, mau mau hãy niệm Phật, đừng nghĩ đừng suy nữa. Nếu anh đó chỉ cần buông hết tất cả niệm câu A Di Đà Phật, niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật, tự nhiên không còn là danh giới nữa. Ngay trong tâm của anh thành Phật, thành Phật ở đâu? A Di Đà Phật đổ về Tây Phương, nhất định này khai tất cả trí huệ chúng ta ra, khai tâm chúng ta ra, một đời thành Phật. Cho nên chỉ cần một tích tắc giác ngộ thành Phật, chỉ cần một tích tắc mê muội, trời ơi cái đạo tràng chưa xây làm sao mà đi đây, giờ chúng ta tôi chưa có mua quà khắp gì làm sao mà đi đây, con cái tôi chưa làm xuôi làm gian làm sao đi đây. Chỉ cần một tích tắc mê muội như vậy, ngang đời vàng kiếp, nhất định đau khổ vô cùng. Cho nên hiểu được cái chỗ này mới thấy một câu A Di Đà Phật thực sự chúng ta thành Phật, một câu A Di Đà Phật hồ niệm cứu người bản thân, thấy được cái tầm quan trọng này. Khi như vậy cố gắng triển khai ra giúp người bản thân, làm cho quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật, nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí Đại Từ Đại Bi phóng quang khai mở trí huệ chúng ta ra, một đường đi thắng tắc, ý chí kiên cường nhất định ngày hôm nay chúng ta niệm Phật, ngày mai là chúng trong mê ma bất tỉnh, tâm chúng ta vẫn niệm Phật được như thường. Ví dụ như anh Minh Phước trong nhà thương mê ma bất tỉnh, nếu mê ma bất tỉnh đó mà không biết đường đi, nhất định còn già trai chủ thì phát tan tành, mà biết đâu ta cũng bị nạn như vậy thì bây giờ làm sao? Nhất định niệm Phật, đau xuống là niệm Phật, bệnh xuống là niệm Phật, khổ xuống là niệm Phật, tai nạn tới là niệm Phật, cứ một lần niệm Phật nhất định trong lúc mê man đó, thân chúng ta thì mê man bất tỉnh, tâm trí chúng ta vững vàng trong đó ta thầm niệm Phật, ta vẫn đi về Tây Phương cực lạc được. Hiểu được chỗ này, tất cả đều có thể đi về Tây Phương nhất định một đời này thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.